This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Voilà ce que c'est mon vieux Joseph que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie.
Chào thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chào Măng.
Alo Miên, kính chào quý thính giả Sài Gòn Dallas.
Măng khỏe không? Một tuần qua rồi.
Uf.
Có gì lạ không?
Uf, đang tuyết quá chừng luôn, mà rất là đẹp, rất là thích. Nhưng mà sau hai ngày tuyết rơi, nghĩa là rơi như răng dây bột, thì bắt đầu là lạnh lắm. Thành ra đang làm như con ong ở trốn trong tổ thôi.
Mình cũng thế. Mình cũng thế, bên này tuyết rơi nghĩa là ngập trắng lên, đẹp ơi là đẹp.
Ừ.
Mà ở nhà đắp chăn,
ngủ
trong giường, sướng ơi là sướng.
Đấy, và đó là dấu hiệu của Giáng sinh đến nơi rồi.
Mùa vọng rồi, tuần vọng, mùa vọng đầu tiên này. Thế là Măng đã có bày biện về Noel gì chưa?
Chưa. Chưa hề nghĩ đến chuyện đó, chắc cũng phải 1-2 tuần nữa.
À, bên Miến thì quen rồi, cứ đến đầu mùa vọng một cái là đi vào rừng hái mấy cái cành mà nó có cái lá xanh với hạt đỏ đó, mấy cái trái đỏ đó.
Ok, lá u.
Lá u đó, hay là có những cái cây khác đó cũng nhiều hoa đỏ lắm, nhiều cái cây trái đỏ lắm.
Sướng ha.
Thế là về mình sắp ra, mình bày ra. Xong rồi tôi trong tủ ra mấy cái quả thông cũ. Mình để dành những cái quả mà nó to, bàn tay mình cơ, nó to lắm. Kiếm được mấy quả thông đó quý vô cùng.
Hôm trước cuối mùa thu, Măng ở ngay đầu đường đây, Măng cũng lượm được một đống mấy quả thông đó, cũng đem về để dành đây này, mà nó không được to, nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng hài lòng lắm.
Đây có những cái cây thông nó lạ, trời, cái quả nó to thế, là nó to.
Đúng rồi, nó tùy cái giống.
Ở tiệm người ta bán chờ một trái như vậy cũng đến 3 đồng.
Đúng rồi, mắc lắm. Đúng rồi, mắc lắm. Mà mình hái lấy thích lắm.
Mình lượm lấy ở trong rừng ngay là thích quá rồi.
Đúng rồi, đúng rồi, thích lắm. Rồi thế Miến nghe bài nhạc thấy sao?
Bài Musaki hát về Thánh Giuse mà ông như là mới nói chuyện với mấy với bạn vậy đấy hả?
Mon vieux. Người bạn già của tôi.
Người
bạn thân.
Nói như là hai bạn già với nhau.
Dạ, yeah, người bạn thân.
Người anh Giuse giữa bao cô gái đẹp xứ Galilee, sao anh không chọn Sara hay Deborah mà đem lòng yêu Maria?
Chi cho khổ vậy.
anh chọn Maria làm chi vậy? Anh có thể ở nhà yên thân tiếp tục nghề mộc thay vì phải di tản với Maria.
Đúng rồi, thì cái số phận long quá long đong.
Anh có thể có con để nối dõi nghề của cha ông. Sau kiếp anh phải có một đứa con vô tội tại làm khổ Maria. Tôi
không...
thương cho anh Joseph, mẹ kiếp anh thật đáng tội. Anh Joseph chỉ xin 2 chữ bình an để được sống hạnh phúc với Maria. Thấy bài hát rất là đơn giản
mà rốt cuộc là lưu lạc khắp nơi xe, mà rốt cuộc là lưu lạc khắp nơi. Không biết bao nhiêu chuyện xảy ra với cậu bé đó. Măng thấy Măng rất là thích cái bài này. Từ ngày khám phá ra nó là lúc nghe, là lần nào nghe tim cũng thổn thức vô cùng. Và thật sự ra là mới đây mới biết là Mustaki, chứ hồi xưa cũng có nghe mà họ không để ý là ai.
Mình nghĩa là nhờ Măng mới biết được bài này đó, chứ đâu có nghe, đâu có hiểu, đâu có quen với nhạc Tây để mà biết. Thế mà nhờ có Măng biết nhạc nhiều, mình học được khá rồi đấy. 10 chương trình, 7-8 chương trình là cũng học được nhiều bài.
Nhưng mà cái bài này đó, nó đặc biệt, nó nói đến rất là nhiều bài nói đến Đức Mẹ, mà rất ít bài nói đến Thánh Giuse. Mà nói đến Thánh Giuse một cách rất là bình thường, như một người dân bình thường. Và tác giả hát mà nói với Thánh Giuse như nói với một người bạn thân thiết. Mon vieux, anh bạn tôi ơi. Một cách rất là thân thiết, mà một cái lời nói chuyện rất là bình thường đó, phải không? Đúng không? Mình giống như người bạn nói, trời ơi, tại sao mà giữa các cô kia cũng xinh đẹp lắm không lựa, để lại đi lựa cái cô này chi cho khổ vậy. Rồi nào là cô ấy tự nhiên có bầu, xong rồi lại sanh ra một đứa bé không giống những đứa bé khác, lại thích có làm những chuyện, 12 tuổi đã tự động đi đâu đó, rồi gặp mấy ông thầy trong đền mà nói chuyện với mấy ông đó, mà đi tút lút luôn làm cha mẹ đi kiếm quá chừng. Một cậu bé rất là đặc biệt. Thành ra Thánh Giuse đã là mình nhìn thấy thì mình thấy là Không biết hình ảnh của Thánh Giuse thời đó 2223 năm trước có giống được những cái hình ảnh người bây giờ không nhỉ? Cũng có rất nhiều người đàn bà, con gái bây giờ có con riêng rồi cũng làm lại cuộc đời với một người khác.
Mình thấy là với chiến tranh Việt Nam mình á, thì đàn ông ở Việt Nam mình thì hiếm phải không?
Ừ, đúng rồi.
Kiếm được một người chồng mà còn sống, mà người nam mà còn sống, còn trẻ còn sống là cả một cái vấn đề rồi chứ phải không?
Đúng vậy.
Mà kiếm được một người tốt, hả? Kiếm một người tốt, ví dụ như người vợ quá mà gả con một ông nào mà còn về, còn khỏe mạnh và có lòng rộng lượng, chia sẻ cuộc sống bình thường, bươn chải, đó là cả một cái món quà của đời sống chứ không phải không đâu.
Mà nói gì bên Việt Nam, ở đây cũng vậy. Nếu mà mình mà không thành công trong cái cuộc hôn nhân đó, mà ôm một đứa con, rồi đến một bước thứ hai, mà khi mà có người mà có thể mà bảo bọc con mình, giúp mình, thương mình, lợi mà thương luôn cả con của mình nữa, thì cũng rất là quý chứ.
Đúng là như vậy, đúng là như vậy.
Ừ.
Thành ra những người đàn ông mà họ có cái lòng rộng lượng như vậy, mình phải gọi như là mò kim đáy biển.
Ừ.
Những người mà họ thích xem đá bóng, rồi họ uống rượu, hút thuốc lá, đủ các thứ tật là nhiều lắm, nhiều vô cùng.
Ừ.
Mà kiếm được người nào mà thành thật, mà chỉ lo gia đình, lo kiếm ăn, rồi cứ lúc nào cũng có mặt, rồi hỏi thăm xem mình cần cái gì, thiếu cái gì là chạy, thì là hiếm vô cùng, hiếm vô cùng.
Ừ. Mà trường
mà
hợp
vẫn có, mà cũng vẫn có, thế mới gọi là trời cho mình gặp cũng có, là cũng gọi là phúc lắm đó.
Nhưng mà phải nói là 2023 năm trước mà đã có một cái gia đình mà nó giống y hệt như một cái gia đình bây giờ, không có khác gì hết.
Nhất là xứ Do Thái nó họ nhiều quy luật lắm. Mà kiếm được cái Thánh Joseph, Thánh Giuse mà bằng lòng lấy một người đã có bầu rồi nhá. Chắc là cũng có sự dị nghị của xã hội chứ không phải không đâu. Ông đứng ra ông lo lắng bảo bọc. Với xã hội thời xưa đó là một cái hành động rất là mình phải kính phục. Mình có một bên phải là có cái đền nhỏ của thánh của Đức Mẹ Maria, giờ bên trái là của thánh Giuse. Mình đến mình rất là coi như là thánh Giuse như là coi như là tượng trưng cho vị thánh của các nghề. Có ngành nghề. Thành ra những người mà đến là cầu xin khấn việc làm là Thánh Giuse cũng bảo bọc.
Ở đây đó.
Ba đơn.
Ở đây đó, ở Moyan có một cái đền Thánh Giuse rất nổi tiếng. Mà cái đền được xây dần dần, nghĩa là không biết bao nhiêu chục năm mới xong. Thì cứ xây từng chút một tại tiền người ta cho đó. Mà lấy xây giống cái Sacré-Cœur ở bên Paris á, bên Tây á. Thì cái câu chuyện đó là bây giờ đã thành ông thánh Frère André, tên là thánh mà Frère André chứ không phải Thánh André đâu. Thì ông này là ông này người rất là nhỏ con, mà ông chỉ là ông đi tu nhưng mà ông làm thầy thôi chứ không lấy chức cha, mà ông chỉ có là một ông đóng vai, ông làm công việc của ông là làm gác gian cho một cái trường tư. Đó thì làm gác gian cho cái trường tư, mà làm gác gian tức là cái phòng nhỏ xíu mà mùa đông lạnh lẽo thế này mà ông có một mình ông thôi, mà ông cứ thấy ai cần gì là ông sốt sắng, ông cầu nguyện dùm, và ông một lòng với Thánh Giuse. Cho nên ông mơ ước là sẽ có được một cái đền trong Thánh Giuse, mà người ta đau ốm rồi buồn khổ gì đó không biết, nhất là đau ốm đó, tới xin ơn. Thế là được, cái người ta cho tiền làm sao mà bây giờ thành một cái đền rất là lớn. Khi nào mà miến qua đó, thì Măng sẽ dẫn Miến đi thăm cái đền đó, trong đó có trái tim của Thánh Frère André vừa mới được phong thánh hình như những năm 80 thì phải. Mà ông mất 1937, tức là trong thế kỷ thứ thứ 20 mà đã được phong thánh rồi. Đó, mà một cái trường hợp rất là hy hữu, mà nhất là cái lòng thành tin tưởng ở nơi ông thánh Giuse của ông thánh Frère André đó. Mà tức cười lắm, để Măng kể cho nghe. Nói tới Thánh Giuse thì hình như người đàn ông Việt Nam nào phần đông cũng đều tên thánh là Giuse hết đó nha. Mà cái gương mẫu để làm đàn ông Việt Nam công giáo là Thánh Giuse, thì bố Măng á là không phải là trường hợp đó, nhưng mà ông một lòng là ông rất là tin tưởng Thánh Giuse và đi lên đền xin. Hồi ông mới qua tội nghiệp ở kẹt lại lâu lắm, xong cái qua là cũng đã gần 60 tuổi rồi, muốn đi xin việc. Thế là ông đến, ông nói được tiếng Tây, ông đến ông tán cái người mà lo công việc đó, cái người lo công việc, ông yên chí tôi cho ông một cái việc rất là tốt. Thì ông là làm trong nhà thương là lương khá lắm nha, nhưng mà chỉ việc là đẩy xe thức ăn để giao cho người ốm thôi, trong cái nhà thương thôi. Mà ông về tại vì ông thất vọng, và vì ông nghĩ rằng ông có thể trở lại nghề cũ, bây giờ phải đi làm một cái việc gì khác mà không rảnh lắm. Thế là ông về, ông than thở, ông bảo ôi giời ơi, không được đâu, làm cái này khó lắm, không làm được. Cứ tại vì cầu thang cứ đến một lầu này ấy, thì nó mở cửa bên này, đến lầu kia nó mở cửa lại sau lưng. Ông không biết đường nào, ông mò. Thế là đó, chỉ có thang máy thôi, mà ông cuống lên, ông bảo thôi không được, cái này là không thích hợp một tí nào cả. Thế là ông đến, ông bảo tao sẽ cầu xin Thánh Giuse cho tao một công việc thích hợp. ý là trở lại nghề cũ. Đó là kỷ niệm. Và lúc nào cho đến khi ông mất rồi á, tiền mà của cái đền thánh đó gửi đến để xin cũng vẫn là ông cụ đóng tiền đều đặn cho Thánh Giuse. Cho đền Thánh Giuse.
thương cho bố của Măng.
Nhưng mà Măng có kinh nghiệm, chính Măng á là xin việc ở đền thánh đó là chắc chắn được. Bao nhiêu người bạn xung quanh cũng làm chính như thế, cứ lên không biết xin có công ăn việc làm là xin được thôi. Cái đó là một cái mà Măng làm chứng là sự thật đối với Măng ạ.
Thật là thiêng nhỉ.
Đền thiêng lắm. Hôm nào mà Miến qua đó thì sẽ đưa Miến lên đền đó. Và khách thập phương đến đông đến nỗi mà bây giờ người ta phải xây lại làm sao đó để cho có cầu thang đi đàng hoàng đi vào. Và nghĩa là khách đông đến mức mà có những người không có đạo đến. Mà bây giờ Măng để ý thấy có một cái hiện tượng á, là khi mà lên rước lễ có những người họ không có đạo, họ cũng đòi lên nọ rước lễ thì chắc họ nghĩ là được ơn đó. Mà bây giờ phải thấy rõ ràng những người ban tổ chức đó, họ phải canh chừng.
Công nhận là ông linh thiêng mà ông lại còn nổi tiếng đó như vậy.
Linh thiêng nổi tiếng lắm, mà dân khách thập phương khắp nơi trên thế giới đến đông lắm, lúc nào cũng nườm nượp. Mà như vậy thì đối với Thánh Giuse thì cho mình thấy cái gương rõ ràng, đâu cần làm việc gì to lớn đâu nhỉ.
Biến cũng đồng ý như vậy. Chính trong những cuộc sống hàng ngày mà cứ sáng dậy hỏi vợ hay là hỏi con, vợ thì hỏi em cần gì, anh đi chợ, anh mua về, xong rồi hãy là hỏi con đi học về bữa nay có vui không, chỉ có những câu hỏi nhỏ nhỏ như thế thôi, để cho người sống với mình chia sẻ hay là kể những câu chuyện hàng ngày thôi. Mình thấy như bé của mình nó đi học về một cái là ông bạn ông ngồi ông hỏi con đi học hôm nay có vui không, bài có khó không?
Ừ.
Mình thì đi làm về thì đói nhăn răng ra là mặt mình cứ xấu tính, là mình có cái bệnh sâu đói. Là may quá mà ông cứ ngồi bên cạnh, ông cứ thủ thỉ, ông nói chuyện với con bé. Thế là trong thời gian đó là mình nấu cơm. Mình nấu cơm thì là coi như là nó thoát được cái xấu tính của mình.
Đấy, ông Thánh Du Xe của Miến.
Thế là con bé có người để nói chuyện.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Thì ăn cơm xong rồi mình vui khỏe xong một cái là đâu đó là không khí gia đình đã đầm ấm. Mình cũng công nhận là ông hiểu ý. Ông giỏi thật đấy chứ. Mình thấy có những người họ khéo vừa có ý. Mà chỉ có một câu hỏi nhỏ nhỏ mỗi ngày thôi, công nhận thật.
Cái hiện tượng mà gia đình mà nó nói là famille recomposée đó, là một cái gia đình mà được tái lập lại đó, một gia đình mới, thấy cái hiện tượng đó bây giờ càng ngày càng nhiều. Mà thành ra cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh của mình nó càng ngày nó càng trở thành hiện thực, chứ nó không có biến đi đâu cả. Nó không phải là một câu chuyện mà nói để cho vui hay là để thi vị hóa hay thần tượng hóa gì hết, mà là rõ ràng rõ ràng là cái vai trò của người đàn ông trong gia đình, mà một vai trò đóng vai rất tầm thường, không có phải là đi làm job ngon gì ghê gớm đem tiền về mua sắm xe hơi nhà lầu gì hết.
Đúng là như vậy. Cái vai trò mà có sự có mặt đó, ân cần.
Cái tâm lòng, cái tâm tình thôi.
Tấm lòng thế là nó mà công nhận. Hồi mình còn bé đó, mẹ mình kể thì mẹ mình cũng là một cái cạnh như là gia đình kết hợp lại. Bố mình thì là có một đời trước 4 đứa con. Rồi khi mà sanh đứa thứ tư thì là bà thứ nhất bị mất máu nhiều quá thì qua đời. Thì bố mình cũng ở quá đến mấy năm cơ, 8 năm cơ. Rồi mới gặp mẹ của mình. Mới gặp mẹ của mình thì là khi mà gia đình hợp lại thì bà cụ rất được chiều. Mẹ mình sẽ bảo chứ, đố con mà kiếm một người nào mà cứ sáng dậy hỏi con thích cái gì. Hỏi con thích cái gì. Để anh làm cho em, cho em vui. Đó. Mẹ mình hồi mình còn bé, lúc đó mẹ mình còn kể như vậy. Tại vì bố mình mất sớm, mình 5 tuổi là mình mất bố rồi. Và mẹ mình nhớ đến bố, mẹ mình kể cái câu đó. Mình bảo, sau này mình nhủ tâm, sau này làm sao mình kiếm được chồng nào mà như thế.
Nhưng mà như trong cái bài, nhưng mà như trong cái bài hát đó, Măng không biết là mình có kiếm được hay không, hay là thật sự ra là đó là món quà đó Miến à. Chứ mình
nghĩ là món quà thật.
Chứ đâu phải mình kiếm mà có đâu. Như ông Thánh Giuse lúc thời đó, ông này ông đã vỗ vai, ông nói, Bustaki nói nhẹ nhàng, anh bạn ơi, sao anh không lựa mấy cô kia cũng xinh đẹp lắm mà lấy chi cô Maya cho nó khổ vậy. Đâu có ai biết được là cái từ quyết định đó của mình nó sẽ trở thành một cái gì đâu.
Đúng rồi, không thể biết được hả? Thì con đường tương lai coi như là mình lèo lái một chiếc thuyền, mình không biết hôm nào có bão, có gió hay là nó bình yên hả?
Và cái người bên cạnh, và cái người bên cạnh như thế nào nha, mình không biết được.
Măng thấy
là cái đó đúng là một món quà thôi, chứ còn mình đi kiếm cũng chưa không chắc là vì mình kiếm mà ra. Mà tránh cũng không được nhá. Mà tránh cũng không được đâu.
Mà Măng có biết không, khi mà mình đi làm ở bên vùng Thụy Sĩ Đức đó, mình đem con mình đi làm ở đợ, khi mình cứ khấn Chúa ơi, cho con gặp một người nào mà bằng lòng có con mà trông cho em bé nữa. Mà nếu mà người đó mà gọi như là có tàn tật đi nữa cũng không sao. Chỉ có cần cái lòng tốt thôi.
Đó.
Mình chỉ cần cái
đó, đó.
Xin
đó.
Người có lòng tốt
đó.
Thế mà Chúa lại nghe mới khổ chứ. Mình nói là mình xin ơn như vậy, chỉ nói đùa với Chúa xin ơn thế mà cũng lại được ơn nhá. Sau này mình gặp được ông bạn đời thế này, quả một cái phúc. Ông cũng có vài tật về sức khỏe. Nhưng mà không sao, cuộc sống hàng ngày Chúa vẫn cho phép là mình cứ sáng dậy đạp xe đạp, sức khỏe vậy là tốt rồi. Rất là ân cần, rất là ân cần.
Nhưng mà bởi vậy thật sự ra cái hạnh phúc thật trong đời sống chả có gì là to lớn, nó được xây dựng bởi những cái gì rất là nhỏ. Như Thánh Giuse đã đóng góp những cái việc rất là bình thường trong cuộc sống bình thường thôi, đâu có đem lại cho Đức Mẹ với Chúa Giêsu tiền cao bạc biển hay nhà cao cửa rộng gì đâu, nhưng mà nâng đỡ trong tất cả mọi khó khăn, những quyết định phải lấy một cái trong những giờ phút rất là khó khăn, đi lang thang rồi đi gặp bị sinh giữa trời đông. Tưởng tượng mà hôm nay tuyết như thế này ở ngoài đó, mà Đức Mẹ sanh ở trong một cái chỗ mà trú cho dân đi, cho trùng lừa. Ở bên đó chắc là Miến có thấy được những cái chỗ mà mấy cái tụi nó đi chăn chiên, hay nó đi chăn mấy con thú, nó trú phải không? Có phải không?
Đúng rồi, có, tất nhiên rồi, nó chỉ có một bó rơm đấy thôi, giải đất đấy thôi.
Nó đúng là như cái mà người ta vẫn hay làm trong mấy cái hang đá hả?
Đúng, y hệt như vậy rồi.
Đó, thành ra rốt cuộc là mình chỉ cần làm chu toàn, thật là chu toàn những cái việc thật nhỏ trong đời sống, nhưng mà có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn, làm ra là cho đấng cứu thế. Thành ra có lẽ cái gương đó cho mình, đúng không? Ai cũng mơ ước sẽ có một ông chồng như là...
Đúng, đó là cái gương mà mình cầu xin xem Chúa che chở. Chứ mình thấy bây giờ chiến tranh, thấy người ta đưa những cái người mà gọi như là họ bắt con nít mồ côi, xong rồi họ nuôi đào tạo thành một lớp, lớp gọi như là chiến binh. Thành ra mình nghe những cái tin đó, mình thấy tại sao vẫn còn có những người mà họ lo cho con nít một cách kỳ cục như vậy.
Đâu có lo, nó hại chứ.
Họ đào tạo một lớp người gọi như là cầm súng nó xem.
Kinh khủng.
Mình thấy kinh khủng quá đi.
Kinh khủng.
Vâng, chỉ xin hai chữ bình an, kiếm được một cái phương cách để mà sống một cách bình an. Có thế thôi, mà sao bây giờ thấy người khác họ làm những cái trò thật thương cho con nít, thấy cái thế hệ tương lai của những đứa trẻ đấy, thấy tội nghiệp quá.
Thành ra trong cái sắp sửa đến Giáng sinh, chúng ta bước vào mùa Giáng sinh đó, thì Miến qua hình ảnh của Thánh Giuse trong bài này, những cái lấy một cái quyết định mà rồi phải giữ, có những cái điều mà có lẽ không được dưới mắt người khác thì rất là khó khăn đó, mà Thánh Giuse vẫn trung thành đi đến cùng, thì Miến cũng đã có được một người ở bên cạnh như vậy, đúng không? Thì Miến nghĩ Miến nghĩ cho suốt từ đây đến Giáng sinh thì Miến sẽ ôm ấp một cái điều gì cho Giáng sinh này không?
Giáng sinh này thì coi như là mình hạnh phúc quá rồi, mình không còn dám xin cái gì nữa, mình chỉ dám xin là cho đất nước, thế giới được tìm được cái gọi như là cái bình an trong tâm hồn. Nhưng mà mình không biết xin như vậy có đủ hay không. Tại vì mình thấy mình hạnh phúc quá, mình lại mang thành một cái tội là mình được hạnh phúc quá. Mình thấy tất kêu bằng cái mặc cảm của người được sống sót á. Như cái ví dụ như là người mà người ta đi máy bay, mà người ta chết máy bay, mà cái người không lên máy bay họ sống, thì họ bảo là mình có cái mặc cảm được sống. Mình đây mình được hạnh phúc, là mình lại cái mặc cảm cái hạnh phúc của mình là thấy người khác lại không được hạnh phúc như vậy. Mình thấy về đây mình có nhiều người bạn đó, họ đến cái tuổi này, hoặc là chồng họ mất sớm. Họ quá chồng. Họ thấy nhiều bạn như vậy rất đúng là rồi. Buồn rất là một mình.
Đúng rồi.
Mà chỉ đi hát ca đoàn nhá, vui tham dự để hát để được gần người này người kia, nhưng mà cái giá phải trả đó nó rất là nặng, bởi vì khi hát xong một cái
về nhà
thì tất
mình.
Cả những người khác họ có vợ có chồng, họ nắm tay nhau họ về, chỉ đi lủi thủi chỉ về một mình. Mình thấy cái cô đơn nó thấy tội ghê. Mình cái hạnh phúc của mình không dám kể nữa, mình giấu tiệt luôn, nó là vậy.
Thì xin vậy trong cái mùa này tụi mình sẽ nhớ đến những người chỉ có một mình, không có đôi. À, nhớ
không có
đến
đôi.
những người đàn ông đã có khả năng làm những chuyện thật nhỏ để đem lại hạnh phúc cho người đàn bà bên cạnh mình và những đứa con, hoặc là con có thể không phải là con của mình luôn nữa. Thì Măng nghĩ là Măng cũng tạ ơn Chúa, bởi vì có lẽ họ trong lòng họ cũng phải có một cái hạt giống yêu thương nào đó do ai gieo vào trong lòng, đúng không? Thì mới có được cái khả năng đó như vậy.
Mình thấy có nhiều người đó, họ trong cái hoàn cảnh ly dị á, mà theo luật thì là đứa con nó về với mẹ, một người bố không được trông con.
À,
những người bố đó họ khổ lắm cơ.
Đúng rồi, có nhiều
họ,
người
họ
bố
đợi cả
đúng
tuần,
rồi
họ đợi cả tháng, hay
đúng
là đợi
rồi
đến mùa hè thì mới được gần con, chứ cũng
đúng
tội lắm
rồi
cơ.
Đúng rồi, cũng có những người bố không được hưởng cái tình
không không
phụ tử
người
đó.
Bố
Dạ.
Họ không được gần con luôn, thấy thương lắm cơ.
Dạ. Vậy thì bây giờ chúng
mình cầu
ta
nguyện cho những cái hoàn cảnh như vậy.
Chúng ta ngưng ở đây để gửi lại cho quý thính giả nghe lại những cái lời của Mustaki nói với Thánh Giuse về quyết định làm cha của Chúa Giêsu và làm chồng của Maria, với ý nguyện là từ đây cho đến Giáng sinh thì xin Chúa ban ơn đặc biệt cho những người không có được cái hạnh phúc gia đình thật là đơn giản, thật là nhỏ nhoi, dù là người nam hay là người nữ.
Đúng với Măng nói như vậy, mình sẽ cùng nhau mình cầu nguyện cho những trường hợp đó.
Cảm ơn Miến nhé. Xin kia chào.
Cảm ơn Măng nha. Đưa chủ đề
cảm
thật
ơn
là phương tiện để nói lên tất cả những cái lòng mến của mình với mọi người.
Cảm ơn quý thính giả và xin hẹn đến kỳ sau.
Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Et tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie, le cœur des anges? Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé heureux avec Marie.